Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử Tổng thống Mỹ, Trump hay Harris, ai là giải pháp đỡ tệ hại hơn cho Bắc Kinh? Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và Trung Quốc đang theo dõi sát sao chiến dịch vận động tranh cử. Câu hỏi đặt ra không phải là Donald Trump hay Kamala Harris, ai là người phù hợp với Trung Quốc, mà là ứng viên nào là tệ nhất. Trên đây là nhận định của báo Pháp Le Monde ngày 14 tháng 10 vừa qua. Bắc Kinh lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể làm leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, nếu Kamala Harris đắc cử, thì bà sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao tấn công của Joe Biden trong hồ sơ Đài Loan. Theo nhận định của Le Monde, kiềm hãm, cản trở đà tiến của Trung Quốc cho đến nay vẫn là một trong những chủ đề hiếm hoi mà chính quyền Mỹ dưới thời các tổng thống khác nhau vẫn có thể duy trì cùng một đường lối. Tổng thống Joe Biden đã duy trì hầu hết mọi loại thế quan nhắm vào Trung Quốc mà Donald Trump đã ban bố trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, Vương Đông, cho rằng Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ đấu tranh với nhau về tất cả, trừ chủ đề Trung Quốc, và đó dường như là sự đồng thuận duy nhất ở Quốc hội Mỹ. Đối với một số người, Donald Trump sẽ là thách thức lớn nhất. Kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, mà Donald Trump thì đang dọa áp thuế quan 60% đối với mọi hàng hóa của Trung Quốc. GDP và hậu quả là Trung Quốc có thể bị tác động nhiều hơn nữa trong vấn đề thất nghiệp. Ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, vây quanh ông đã là những siêu diều hầu, luôn bị ám ảnh về mối đe dọa từ Trung Quốc. Và trên hết, tính cách thất thường của ông Trump là yếu tố khó lường cho Bắc Kinh. Sự khó đoán định của Trump sẽ đặt Bắc Kinh vào thế thủ. Trái lại, ngay cả khi áp thuế 100% đối với xe ô tô chạy bằng điện của Trung Quốc và ra sức cản trở Trung Quốc bắt kịp về công nghệ, nhất là về chip điện tử, thì chính quyền Biden vẫn hợp tác với Trung Quốc để khôi phục liên lạc và ngăn ngừa nguy cơ mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Điều này được trông thấy qua việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có nhiều cuộc gặp tại Vienna, Bangkok, Manta, Washington và Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn phải tìm những cá nhân có thể đóng vai trò là đầu mối kết nối. Về phe Donald Trump, nếu như đầu mối đó là tỷ phú Elon Musk, thì về phe Dân Chủ, Tim Walz là người được Bắc Kinh để mắt đến. Vị thống đốc đương nhiệm của bang Minnesota từng đến Trung Quốc dạy tiếng Anh và lịch sử Mỹ tại một trường trung học hồi năm 1989, hồi tưởng là ông chưa từng được đối xử tốt như khi đến Trung Quốc. Dẫu vậy, theo chuyên gia Vương Huy Diệu thuộc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, thì Trung Quốc cũng không ảo tưởng nhiều bởi vì sự đồng thuận của lưỡng đảng về hồ sơ Trung Quốc đã mang tính hệ thống. Hai thời Tổng thống Mỹ gần đây nhất, dù là Donald Trump hay Joe Biden, đều chỉ tiếp cận mối quan hệ với Trung Quốc theo góc độ cạnh tranh hoàn toàn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Thanh Phương với đề tài Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ người mù và người khiếm thị. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Hội chợ xe hơi quốc tế Paris, phải chăng ô tô điện đang chiếm thế thượng phong? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
Renault, Tesla, Cadillac, Ford hay hãng xe Trung Quốc BYD hoặc Kia từ Hàn Quốc, khoảng 50 nhà sản xuất xe Pháp và quốc tế có mặt tại hội chợ xe hơi quốc tế Mondial de l'Automobile mở cửa từ thứ ba tuần này tại Paris, dự trù thu hút khoảng 500.000 du khách. Liên hiệp châu Âu đã đưa ra quy định kể từ năm 2035 cấm bán xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel trong khối và 100% xe bán ra thị trường phải là xe chạy bằng điện. Quy định này thúc đẩy các nhà sản xuất đưa ra nhiều mẫu mã xe điện mới. Nhà sản xuất Alpine lần đầu tiên cho ra mắt mẫu xe 100% chạy bằng điện A290 màu xanh dương, phong cách thể thao để sử dụng trong thành phố. Renault và Citroën của Pháp thì trình làng xe R5 và C3 với bình điện có thể chạy được khoảng 300 km. Hãng xe Mỹ Ford cũng giới thiệu Ford Capri 100% chạy bằng điện. Nhiều nhà sản xuất châu Á cũng có mặt. Hãng xe Hàn Quốc Kia đến với hội chợ với nhiều mẫu xe điện. Đáng chú ý là mẫu SUV Kia EV3, hãng xe hàng đầu của Trung Quốc BYD, thì ra mắt tại châu Âu mẫu xe điện Sea Lion 07. kiểu xe gia đình với dáng thể thao, công suất bình điện lên tới 91,3 kWh và có thể tự chủ trong 60 km. Quentin, một du khách tại hội chợ, nhận định như sau.
Tôi cho rằng ngành công nghiệp xe hơi đang nắm bắt các vấn đề về giảm khí thải carbon do tình trạng biến đổi khí hậu. Chúng tôi có thể thấy ở đây nhiều cách để làm điều đó, nhiều giải pháp khác nhau.
Một du khách khác, Franck Roucheray, thì cho biết.
Chúng tôi luôn hào hứng với tất cả các mẫu xe mới. Và tại hội chợ năm nay, tôi thấy là các nhà sản xuất muốn chuyển sang các mẫu xe điện với tính năng hiện đại. Tôi cũng thấy nhiều mẫu xe chạy bằng khí đốt. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là giải pháp của tương lai.
Hội chợ năm nay mở ra trong bối cảnh doanh số bán xe ở châu Âu xuống tới mức thấp nhất trong 3 năm qua. Theo số liệu công bố ngày 19 tháng 9 vừa qua của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi tại châu Âu, thị trường tại châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 8, tức là giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là tình trạng trì trệ tại các thị trường Ý, Đức, Pháp. Nhiều lý do được đưa ra. Thứ nhất là do cắt giảm hỗ trợ giá mua xe điện ở một số quốc gia. Thứ hai là việc nạp điện chưa được bố trí một cách tiện ích. Vấn đề giá thành cũng làm nản lòng nhiều người. Hơn nữa, không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận xe điện quá sớm và không tin rằng xe điện là giải pháp môi trường giúp châu Âu đạt trung hòa carbon như mục tiêu đề ra. Cô Pauline, một du khách tại hội chợ, khẳng định như sau.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng chuyển ngay sang dùng xe điện. Trước tiên có thể là nỗi sợ thiếu điện, không nạp được bình điện, thời gian phải chờ để nạp lâu. Thêm vào đó, Pháp vẫn chưa có đủ các điểm nạp bình điện xe ô tô.
Hội chợ xe hơi quốc tế Paris năm nay cũng được đánh dấu bởi cuộc cạnh tranh gay gắt giữa châu Âu và các nhà sản xuất Trung Quốc. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã thông qua đề xuất tăng thêm thuế quan, có thể bổ sung tới 35% nhắm vào xe ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu vào khối. Liên Âu giải thích rằng việc tăng thuế đánh vào xe của Trung Quốc là để bảo vệ việc làm cho 14 triệu lao động trong ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu. Cụ thể, ba tập đoàn lớn của Trung Quốc bị áp thêm thuế là 17,4% cho BYD, 19,9% cho Geely và 37,6% cho MG. Các tỷ lệ này được cộng thêm vào mức 10% đã có hiệu lực và có thể khiến mức thuế quan áp dụng với mẫu xe MG4 hiện đang bán chạy thứ 5 của Trung Quốc ở Pháp vào năm ngoái tăng lên mức 50%. Ủy ban châu Âu lên án cuộc cạnh tranh không công bằng từ Bắc Kinh khi bơm khoản tiền viện trợ khổng lồ cho các nhà sản xuất xe Trung Quốc. Về thương hiệu BYD của nhà sản xuất đến từ Thâm Quyến, các mẫu xe điện của hãng này với tỷ lệ phát thải thấp được bán nhiều nhất thế giới, vượt cả Tesla, vốn tiên phong trong lĩnh vực này. Nhà sản xuất Trung Quốc BYD có mặt tại hội chợ xe hơi quốc tế Paris năm nay từ chối bình luận về mức thuế mới mà châu Âu áp đặt, do doanh nghiệp này vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức. Tuy nhiên, không vì thế mà tham vọng của BYD bị suy giảm đối với thị trường béo bở 447 triệu dân. Ông Jacques Briac Daliba, đại diện của BYD tại Pháp, cho biết như sau.
C'est la deuxième participation de BYD au Paris Motor Show. La première était en 2022.
Lần đầu tiên chúng tôi tham dự hội chợ này là vào năm 2022 để giới thiệu về thương hiệu BYD. Đến hôm nay, chúng tôi đã có điểm bán hàng tại 23 quốc gia châu Âu. Chúng tôi cũng vừa mở thêm đại lý xe hơi thứ 300 trên lục địa châu Âu. BYD là nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc duy nhất hiện đang xây dựng một nhà máy ở Hungary. Đây sẽ là nhà máy thứ hai, vì chúng tôi đã có một nhà máy sản xuất các loại xe buýt. Chúng tôi hiện cũng đang làm việc để xây dựng thêm một nhà máy nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Et enfin, on travaille également sur la création d'une usine en Turquie.
Các xe của BYD có giá từ 20.000 cho đến 70.000 euro. Giá thành được cho là hấp dẫn hơn so với các thương hiệu của châu Âu hay châu Mỹ với cùng tính năng. Riêng tại Pháp, doanh nghiệp Trung Quốc cho biết chỉ có một mạng lưới bán hàng nhỏ vào năm 2023, bán ra khoảng 1.300 xe. Nhưng đến cuối tháng 9 vừa qua, 2.600 xe của BYD đã được bán tại thị trường Pháp.
Ngoài ra, một điểm khác khiến các nhà sản xuất xe ô tô điện phải bận tâm. Theo một quy định của Liên hiệp châu Âu thông qua vào năm 2019, thì kể từ năm 2025, ngưỡng phát thải trung bình được phép của mỗi phương tiện sẽ phải tuân thủ trong khoảng từ 90 gram đến 95 gram CO2 cho mỗi km đường. Nếu nhà sản xuất ô tô vượt quá giới hạn này sẽ bị phạt 95 euro cho mỗi gram, vượt quá ngưỡng nói trên đối với mỗi chiếc xe được bán ra. Dựa theo doanh số của Hono trên thị trường châu Âu, hãng xe Pháp ước tính số tiền phạt có thể lên đến 13 tỷ euro đối với các loại xe du lịch hoặc 3 tỷ euro đối với các loại xe đa dụng. Theo báo Pháp Le Monde, hiện nay các xe chạy bằng động cơ xăng dầu trung bình thải khoảng 120 gram CO2 trên mỗi km. Để tuân thủ quy định này, các giải pháp được đưa ra là giảm sản xuất các loại xe này hoặc xin tăng trợ cấp từ chính phủ cho việc mua xe điện hoặc hạ giá xe điện để tăng thị phần bán loại xe này. Theo tài liệu được Le Monde được tiết lộ hồi đầu tháng này, các nhà sản xuất xe hơi đang vận động hành lang kêu gọi trì hoãn mục tiêu giảm phát thải đến năm 2027 thay vì năm 2025.
Ông Jean-François Cavalier, một du khách quan ngại như sau.
Việc chuyển đổi năng lượng hay kỹ thuật đang diễn ra quá nhanh và các nhà sản xuất xe khó có thể theo kịp. Điều này có thể tác động tiêu cực đến việc làm.
Theo tài liệu được Le Monde tiết lộ hồi đầu tháng này, các nhà sản xuất xe hơi đang vận động hành lang kêu gọi trì hoãn mục tiêu giảm phát thải đến năm 2027 thay vì 2025.
RFI, Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hạ viện Nga xem xét để thông qua hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên. Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ đề xuất những biện pháp cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư. Liên Hiệp Quốc muốn mở điều tra độc lập về cuộc tấn công đẫm máu của Israel ở Liban. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Mỹ, Trump hay Harris, ai là giải pháp đỡ tệ hại hơn cho Bắc Kinh? Mục theo dòng thời sự, hội chợ xe hơi quốc tế Paris, ô tô điện phải chăng chiếm thế thượng phong? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Ủy ban Tài chánh Quốc hội xem xét dự luật ngân sách, châu Âu siết chặt chính sách nhập cư, siêu sao bóng đá Kylian Mbappé bị nghi liên quan đến một vụ cưỡng châm, đó là một số sự kiện thời sự bên cạnh chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông.
Về chiến tranh ở Ukraine, Lysenko nhận xét quân đội nước này vẫn trụ vững. Dù tổ chức những đợt tấn công liên tục hàng ngày, quân Nga vẫn chưa xuyên được hàng phòng thủ của Ukraine ở miền đông và lần đầu tiên còn bị mất một oanh tạc cơ Su-34 vì F-16.
Khó khăn nhưng vẫn ổn, đó là đánh giá của các sĩ quan Ukraine trong thời gian gần đây. Pokrovsk, thành phố công nghiệp nhỏ của vùng Donetsk và là giao lộ đường sắt và đường bộ chiến lược để tiếp tế cho quân đội Ukraine, vẫn không bị thất thủ như những dự báo thường xuyên được đưa ra vào giữa tháng 9. Những ngày gần đây, Ukraine đã củng cố được tiền tuyến và làm chậm lại đáng kể đà tiến của quân Nga trong khu vực, chặn được địch ở cách thành phố khoảng 7-8 km. Trong bản tin hôm qua trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết gần 200 đợt tấn công hay đấu pháo đã diễn ra ngày hôm trước ở các trục Siversk, Pokrovsk, Kurakov và Liman thuộc Donetsk và Kupiansk thuộc Kharkiv. Chỉ riêng tại Pokrovsk đã đẩy lùi được 40 cuộc tấn công của Nga riêng trong ngày hôm đó. Quân Nga cũng tiếp tục tiến ở phía bắc thành phố mỏ Vuhleda, chiếm được ngày 3 tháng 10 sau khi bao vây suốt 9 tháng, mất rất nhiều mạng lính Nga và xe quân sự trong những trận đánh ác liệt. Ngược lại, theo báo cáo ngày 14 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Ukraine tái chiếm được trung tâm Donetsk và giữ vững các khu dân cư đã chiếm tại vùng Kursk của Nga.
Một trong những sự kiện ý nghĩa nhất trong những ngày gần đây là một anh tặc cơ chiến thuật Sukhoi Su-34 đã bị tiêu diệt bởi một chiếc F-16 Fighting Falcon của Kiev do Hà Lan cung cấp, trang bị hỏa tiễn công nghệ cao IM-9X.
Ngày 12 tháng 10, các kênh Telegram thân Nga thông báo chiếc Su-34 đã bị bắn hạ ở cách tiền tuyến 50 km trong khi đang thả bom lượng. Đây là lần đầu tiên một oanh tạc cơ Nga bị chiến đấu cơ Ukraine phá hủy khi đang bay, đặc biệt là bởi một F-16 do Mỹ sản xuất càng mang tính biểu tượng và từ nay có thể chặn đáng kể các hoạt động của Moscow. Thực tế, việc Nga tiến được ở miền đông Ukraine trong những tháng gần đây chủ yếu nhờ sử dụng ồ ạt bom lượng, loại bom từ thời Liên Xô được gắn thêm cánh xếp về hệ thống dẫn đường, được máy bay thả xuống cách mặt trận vài chục cây số. Những quả bom này có thể lượn lờ trên 50 km, mang theo 1,5 tấn chất nổ, dễ dàng hủy diệt các tòa nhà, hệ thống phòng thủ và và những toán quân mà phi cơ và đội bay vẫn an toàn. Sự xuất hiện rất được chờ đợi của F-16 buộc Moscow phải xem lại chiến thuật này, hạn chế sử dụng các oanh tạc cơ vừa đắt tiền vừa khó thay thế, một chiếc Su-34 trị giá đến 36 triệu đô la.
Về chính trị trong nước, Lomung được cho biết Rada, tức Quốc hội Ukraine, vốn là biểu tượng kháng chiến, đang chịu thử thách của chiến tranh.
Không dân biểu nào quên được thời điểm tháng 2 năm 2022 khi đại quân Nga đã tràn đến cửa ngõ thủ đô Kiev. Oleksandr Meresko, chủ tịch ủy ban đối ngoại kể lại, chúng tôi vội vàng bỏ phiếu, mắt nhìn lên trời, lo sợ một hỏa tiễn tấn công vào vòng kính. Nhưng duy trì các cuộc họp là quan trọng để chứng tỏ với toàn thế giới là quốc hội vẫn trụ vững, các định chế vẫn hoạt động dù bị xâm lăng. Hết lời chẩn, các dân biểu không chạy trốn nhưng người dân vẫn nghi ngại, tỷ lệ tín nhiệm tăng cao chưa từng thấy. 2.5 năm sau, quân Nga không còn đe dọa được Kiev, dù các drone địch vẫn thường xuyên bị chặn lại chung quanh trụ sở quốc hội. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn chồng chất. Thiết quân luật khiến không còn cuộc bầu cử nào từ tổng thống tới quốc hội. Chẳng ai tranh cãi vì hiểu rằng với trên 6 triệu người di tản ra nước ngoài, 3,7 triệu người sơ tán trong nước, 20% lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng và những cuộc oanh kích thường xuyên, tổ chức bầu cử vừa không an toàn vừa thiếu dân chủ. Nhưng một thách thức lớn cho Ukraine là làm thế nào giữ vững được lâu dài hoạt động dân chủ khi đang chiến tranh và không thể thay thế những người đại diện. Tại quốc hội, các dân biểu đã mệt mỏi sau 32 tháng căng thẳng, vẫn phải làm việc cho tới khi nào chiến tranh chưa kết thúc. Là người đại diện dân, có nghĩa là phải sẵn sàng 24/24, không có kỳ nghỉ và còn bị đả kích sau một số scandal như vụ một dân biểu lấy cớ đi công tác nhưng bị phát hiện tại một khách sạn sang trọng ở Maldives. Các dân biểu đối lập hạn chế chỉ trích trong thời chiến vì Nga tìm cách khai thác những bất đồng. Dân biểu thuộc đảng cầm quyền lại càng khó khăn hơn. Chiến thắng áp đảo của đảng cho ông Zelensky thành lập đã đưa vào quốc hội nhiều người không có kinh nghiệm chính trị, xuất thân đa dạng và nay không ít dân biểu muốn quay lại với cuộc sống trước kia. Hơn nữa, lương và phụ cấp của họ vẫn đứng yên với con số 40.000 hryvnia tương đương 880 euro.
Ở Trung Đông, Le Figaro giải thích lực lượng mũ xanh Liên Hiệp Quốc FINUL có thể làm gì trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.
Một số sự cố đã xảy ra khiến 40 nước có binh lính tham gia FINUL nhắc nhở sự cần thiết phải bảo vệ họ. Tuy nhiên, lực lượng này trên lý thuyết có quyền dùng đến vũ lực trong trường hợp tự vệ chính đáng. Tướng Pháp Olivier Passot từng chỉ huy tại đây cho biết lính mũ xanh có nhiệm vụ buộc tôn trọng nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc nhằm giám sát khu vực, tránh những hoạt động thù địch của Israel và Hezbollah, bảo vệ thường dân. Nhưng sau khi Israel rút quân năm 2000, nhà nước Liban để cho vùng hoạt động của FINUL dọc theo giới tuyến xanh trở thành vô tổ chức. Họ đồng lõa với tổ chức phi chính phủ Clean Without Border với cớ trồng cây xanh, trên thực tế là tổ chức của Hezbollah để giới hạn hoạt động của FINUL. Về chiến dịch trên bộ của Israel từ ngày 19 tháng 9, FINUL không thể ngăn trở vì không sở hữu cả không quân lẫn vũ khí hạng nặng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Á, Le Figaro chú ý đến việc Kim Jong-un cắt đứt với Seoul một cách ồn ào, cho nổ các đoạn đường trước đây dành cho việc trao đổi với Hàn Quốc. Với hành động lịch sử này, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã chôn vùi chính sách vầng Thái Dương.
Vụ nổ làm bật tung lớp đá châm, một cột khói đen dày đặc tỏa lên phía trên khu rừng, cách đường giới tuyến phân chia hai miền vài mét, những tiếng nổ lần lượt vang lên vào buổi trưa hôm qua. Phía bên kia rào cảm gai, những người lính Hàn Quốc bắn cảnh cáo việc vi phạm thỏa thuận bàn môn điếm năm 1953. Bộ Tổng tham mưu Seoul loan báo Bắc Triều Tiên đã làm nổ tung các đoạn đường Gyeonggui và Donghae ở phía Bắc. Chỉ trong vài phút, Kim Jong-un phá hủy hai tuyến đường huyết mạch là biểu tượng cho nhiều thập niên nỗ lực xích gần lại với nhau trên bán đảo Triều Tiên. Hai con đường trên đây chạy từ Tây sang Đông khu phi quân sự ở vĩ tuyến 38. Hàn Quốc nay bị Kim Jong-un gọi là kẻ thù chính, bị thù địch hơn cả Nhật Bản là nước đô hộ cũ. Những tia hy vọng cuối cùng của chính sách vầng Thái Dương nay tắt liệm sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
Nhà độc tài biết cách gây chú ý qua hoạt động khoa trương việc bước vào một giai đoạn mới. Theo Jenny Town, giám đốc trang web 38 North, đây là thông điệp gửi đến Seoul và cả Washington.
Kim đã đi thăm một trung tâm làm giàu uranium vào tháng 9 sau khi hứa hẹn gia tăng số vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân vào năm ngoái, ký thỏa thuận quốc phòng chung với Nga vào tháng 6. Ngoài đạn pháo, lính Bắc Triều Tiên nay còn hiện diện trên mặt trận Ukraine. Theo Kiev, Kim thế hệ thứ ba đã chính thức kết liễu dự án thống nhất giữa đôi bên trong thập niên 90, thậm chí sửa đổi hiến pháp xã hội chủ nghĩa của quốc gia 23 triệu dân. Chung Jung-gu, cựu cố vấn Tổng thống Hàn Quốc, cho rằng chế độ Bình Nhưỡng cảm thấy bất an trước các thông tin từ phương Nam lan truyền trong dân chúng. Sự leo thang này diễn ra vào lúc cuộc chiến tuyên truyền đang mạnh mẽ. Bắc Triều Tiên tố cáo các drone Hàn Quốc bay trên Bình Nhưỡng đưa thông tin chỉ trích chính quyền. Seoul đã kích hoạt trở lại các chàn loa cổ vũ dân chủ dọc theo biên giới từ tháng 7 và để các nhà hoạt động gửi những quả bóng truyền đơn sang Bình Nhưỡng trả đũa bằng những quả bóng chứa đầy rác. Cô em Kim Ju-yong của nhà độc tài đe dọa những tay căng tơ miền Nam về một thảm họa khủng khiếp nếu tái phạm.
Về lĩnh vực xã hội, sự kiện ngôi sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe bị nghi ngờ liên quan đến một vụ cưỡng hiếp tại Thụy Điển khiến các báo đều chú ý.
Theo hai tờ báo Bình Dân và kênh truyền hình Công Thụy Điển, cầu thủ nổi tiếng của Pháp đang bị điều tra về một vụ hiếp dâm. Tư pháp Thụy Điển không nêu tên nghi can, chỉ xác nhận có đơn tố cáo của một phụ nữ. Từ năm 2018, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật. Theo đó, không cần yếu tố cưỡng bức khi quan hệ cũng có thể bị quy tội hãm hiếp. Sau đó, tỷ lệ bị kết án vì tội danh này đã tăng 75%. Vụ việc được cho là xảy ra hôm 10 tháng 10 tại một khách sạn 5 sao. Scandal nhanh chóng lan rộng do chính đến tên tuổi cầu thủ trẻ là thần tượng của nhiều người. Mbappe nói rằng đó là fake news và đã nộp đơn kiện về vu khống.
Về mặt pháp luật, 35 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, một cựu một vụ Đông Đức vừa bị kết án 10 năm tù vì đã bắn chết một người muốn đào thoát sang Tây Đức nửa thế kỷ sau vụ sát nhân này.
Martin Naumann, trung úy thuộc một vụ Stasi, đã thẳng tay bắn vào sau lưng một người Ba Lan muốn vượt qua bức màn sắt. Năm nay đã 80 tuổi, bị cáo vẫn bị lãnh án để làm gương. Có lẽ là bản án cuối cùng trong lịch sử bức tường ô nhục đã khiến nhiều người thiệt mạng khi đi tìm tự do.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ người mù và khiếm thị.
Tạp chí khoa học.
Tại cuộc triển lãm công nghệ Vivatech ở Paris vào cuối tháng 5 vừa qua, bao trùm lên hết là công nghệ trí tuệ nhân tạo với vô số các ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trí tuệ nhân tạo được sử dụng ngày càng nhiều trong việc cải thiện cuộc sống của những người tàn tật, trong đó có người mù và người khiếm thị. Nhờ những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, các công nghệ hỗ trợ bằng giọng nói giờ đây trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết, giúp cho người mù và người khiếm thị vượt qua những trở ngại đang hạn chế cuộc sống của họ. Chẳng hạn như công ty Israel Occam được thành lập năm 2010 đã phát triển một loại camera mang tên Occam My Eye với giá khoảng hơn 2.000 euro gắn trên mắt kính với ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho người mù và người khiếm thị hiểu được các văn bản và xác định được các vật thể nhờ giọng nói mô tả những gì mà họ không nhìn thấy được. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, Hoa Kỳ vào đầu năm nay, công ty khởi nghiệp Lumen của Romania đã giới thiệu một loại mắt kính có thể thay thế chó dẫn đường. Công nghệ này sử dụng các cảm biến, tai nghe để hướng dẫn người mù, người khiếm thị. Khi phát hiện một thứ gì đó đang chặn đường, tai nghe sẽ rung ở bên phải hoặc bên trái để hướng dẫn đổi hướng. Có 6 camera và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định xem bề mặt có an toàn hay không. Loại mắt kính này coi như mô phỏng các đặc điểm chính của chó dẫn đường. Bên cạnh đó còn có những trợ lý giọng nói, chẳng hạn như Siri, Google Assistant hay Amazon Alexa có thể đáp lại các lệnh thoại, cung cấp thông tin theo thời gian thực, thậm chí thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Do đó, đối với người khiếm thị và người mù, những trợ lý giọng nói này trở thành người bạn đồng hành kỹ thuật số, giúp cho họ truy cập thông tin dễ dàng. Trong việc hỗ trợ người mù và người khiếm thị, người ta cũng sử dụng ngày càng nhiều những chatbots, tức là những chương trình trí tuệ nhân tạo được thiết kế nhằm mô phỏng các cuộc trò chuyện với người dùng thông qua nền tảng Internet. Các chatbot đó được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của người khiếm thị và người mù. Các chatbot này sử dụng giao diện giọng nói và văn bản để cho phép giao tiếp liền mạch. Chúng có thể hiểu và trả lời các câu hỏi, đưa ra lời khuyên, hỗ trợ. Sử dụng trí thông minh đàm thoại, các chatbot được điều chỉnh này được cá nhân hóa và dễ tiếp cận cho những người khiếm thị và người mù. Chính là theo chiều hướng đó mà một ekip ở vùng Paris đã phát triển một loại điện thoại với ứng dụng chatbot dành riêng cho người mù và người khiếm thị. Điện thoại hiện được bán với giá khoảng gần 385 euro, cộng thêm tiền thuê bao mỗi tháng 12 euro. Nói chung, trí thông minh nhân tạo với chức năng đàm thoại đang cách mạng hóa khả năng tiếp cận cho người khiếm thị và người mù. Nhờ công nghệ hỗ trợ giọng nói, họ trở nên độc lập hơn và hòa nhập xã hội tốt hơn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Khoa học.
Nhưng những sáng chế về trí thông minh nhân tạo hỗ trợ cho người mù và người khiếm thị không chỉ dừng ở đó. Có mặt tại triển lãm Vivatech cuối tháng 5 2024, công ty khởi nghiệp Bibec AI trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ đã giới thiệu một sản phẩm mang tên Noah, một giải địch được trang bị thiết bị định vị GPS và máy tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo tổng hợp để phát hiện chướng ngại vật cho người mù và người khiếm thị. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, đại diện của công ty Bibec AI, kỹ sư tin học Bon Preven cho biết.
Donc la société existe depuis 3 ans, on a passé 2 ans de recherche en développement avec 250 bêta testeurs.
Công ty của chúng tôi đã được thành lập từ 3 năm nay và chúng tôi đã bỏ ra 2 năm để nghiên cứu phát triển NOA, huy động 250 người thử nghiệm beta. Năm nay chúng tôi bước vào giai đoạn thương mại hóa, chuẩn bị mở thị trường ở Hoa Kỳ, châu Âu và Úc. Sản phẩm sẽ được bán với giá 4.300 euro. Mục đích là tạo một giải pháp với giá cả dễ tiếp cận hơn. Dĩ nhiên là ở mỗi nước, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà phân phối để sản phẩm được hoàn trả một phần hay toàn bộ, tùy theo quy định của các nước. Ở Pháp, các cơ quan cấp tỉnh đặc trách về những người tàn tật sẽ hoàn trả đến 65% giá mua sản phẩm.
Donc c'est les maisons départementales qui vont rembourser jusqu'à 75% du produit.
Nói là dây địch nhưng thực ra Noah là một dây đai đeo trên vai với camera góc rộng ở bên trái ngực, một máy tính nhỏ ở bên phải và một pin phía sau cổ. Nhờ trí tuệ nhân tạo, Noah xác định các mối nguy hiểm, hướng dẫn và mô tả môi trường xung quanh người sử dụng. Toàn bộ dây địch này nặng chưa tới 1 kg. Tham vọng của những người sáng lập công ty khởi nghiệp Bibec là tạo ra một sự đổi mới có thể thay đổi cuộc sống của những người mù, người khiếm thị, giúp họ tự khám phá những địa điểm mới, hoàn toàn an toàn và tự chủ. Ý tưởng là phát triển một loại phi công phụ lấy cảm hứng từ phương tiện xe tự hành, có khả năng đọc văn bản, nhận diện khuôn mặt, phát hiện các lối qua đường dành cho người đi bộ và cung cấp khả năng điều hướng khi di chuyển bên trong các tòa nhà. Công ty khởi nghiệp này đã hợp tác với viện nghiên cứu Honda. Sản phẩm cùng tên của họ tự quảng cáo là dây địch phát hiện các chướng ngại vật đang đến gần và cung cấp hướng dẫn GPS, tất cả trong một, kèm theo phản hồi bằng âm thanh. Các mô hình nhận dạng đối tượng bằng thuật toán xác định chướng ngại vật, tỉnh, hoạt động và dự đoán rủi ro va chạm. Người dùng được thông báo bằng tín hiệu âm thanh qua tai nghe Bluetooth. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, kỹ sư tin học Paul Preven giải thích thêm.
Donc on va avoir trois fonctionnalités avec Noah. La première c'est de la navigation, donc c'est comment amener une personne aveugle à une nouvelle destination inconnue.
Noah có ba chức năng. Chức năng thứ nhất đó là dẫn đường, làm sao đưa được người mù tới một điểm đến mới. Chức năng thứ hai là phát hiện các chướng ngại vật, những vật thể mà cây gậy trắng, tức là gậy trang bị cho người mù không thể phát hiện được. Chẳng hạn như những vật ngang đầu hay những hố mà gậy trắng không thể dò được. Chức năng thứ ba là vận dụng trí tuệ nhân tạo, mô tả bằng giọng nói những gì mà camera thấy được. Ứng dụng dẫn đường chủ yếu dùng thiết bị định vị GPS, nhưng trên đường đi, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng những khi phải băng qua đường, hướng dẫn người mù đến làn đường dành cho người đi bộ, bấm nút để chờ đèn xanh. Hệ thống sau đó sẽ hướng dẫn đi như thế nào, để lúc nào cũng di chuyển ngay giữa lối đi và để xem lối đi có đông người đi không, có xe nào dừng kế bên không. Camera sẽ thu thập tất cả những thông tin ba chiều xung quanh người mù để cảnh báo là có một hố hay một cây cột trên đường hay có một người đi từ phía trước đến. Khi tới điểm đến dự kiến, hệ thống sẽ hướng dẫn đến cửa vào tòa nhà để xem cửa có mở hay không và cầu thang nằm ở đâu.
Une fois qu'on arrive à destination, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour trouver où est l'entrée du bâtiment, est-ce que la porte est ouverte, où est la porte, où sont les escaliers.
Lý tưởng nhất là dây địch này bổ sung cho gậy hoặc chó dẫn đường cho người mù và người khiếm thị. Giải pháp Noah cũng có thể được áp dụng cho thế giới việc làm, hỗ trợ những người mù và người khiếm thị làm công việc hàng ngày trong công ty của họ. Về lâu dài, những người đồng sáng lập công ty BeBack hy vọng là công nghệ của họ thậm chí sẽ có thể giúp người dùng chạy hoặc thậm chí trượt băng. Trên toàn thế giới, hiện có hơn 300 triệu người khiếm thị và 40 triệu người mù hoàn toàn. Giải pháp của BeBack AI có tiềm năng trở thành giải pháp cứu mạng cho nhiều người bằng cách kết hợp xử lý tín hiệu và thị giác bằng máy tính tiên tiến. BeBack AI có thể cung cấp thông tin chi tiết nhanh hơn gấp 10 lần so với các đối thủ cạnh tranh. Giải pháp NOA cũng bắt đầu được ứng dụng trong hệ thống giao thông công cộng ở Thụy Sĩ. Từ tháng 6 năm nay, trên một tuyến tàu điện ngầm ở Lausanne, một tổ hợp gồm công ty BeBack AI, một công ty giao thông công cộng và một công ty chuyên về quản lý đô thị của Thụy Sĩ phát triển một giải pháp di chuyển độc đáo trên thế giới. Đó là hành trình hoàn toàn tự động đầu tiên dành cho người mù tới một điểm đến mới. Theo Maëlle Fabien, giám đốc và là người đồng sáng lập công ty BeBack AI, dự án này nhằm chứng minh rằng người mù có thể đến một cuộc hẹn mà không cần biết trước lộ trình. Trên thực tế, mục tiêu là điều chỉnh phát minh này cho phù hợp với điều kiện giao thông công cộng và đi lại bên trong các tòa nhà, nơi mà tín hiệu GPS không đi qua được.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ người mù và người khiếm thị. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề khẩn cấp cứu vãn tăng trưởng nhưng Bắc Kinh lại đi nhầm đường. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Isabelle Fong, Trung tâm Paradigm Đại học Tự do Bruxelles và Asia Center ở Paris. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Bơm thêm gần 500 tỷ đô la trong chưa đầy 3 tuần lễ để hỗ trợ thị trường tài chính và bất động sản để kích thích tiêu thụ. Phải chăng Bắc Kinh đang tự giăng bẫy nợ và lừa gạt các cổ đông? Giới đầu tư cho rằng tình trạng kinh tế của Trung Quốc có thể tệ đến nỗi mà chính quyền Trung ương phải cấp tốc can thiệp, thế nhưng lại đi lầm đường. Theo bà Isabelle Fong thuộc Trung tâm Perelman Đại học Tự do ở Bruxelles và Asia Centre ở Paris, thì điều cấp bách là Trung Quốc cần khuyến khích tiêu thụ một phần 40.000 tỷ đô la đang ngủ yên trong các quỹ tiết kiệm của tư nhân. Trong 3 tuần lễ từ hôm 24 tháng 9 cho đến 12 tháng 10, chính quyền Trung Quốc đã 3 đợt thông báo các biện pháp hỗ trợ kinh tế, tiếp sức cho các thị trường chứng khoán, vực dậy ngành địa ốc, giảm gánh nặng nợ nần cho các chính quyền địa phương, tăng vốn, hòng nới lỏng khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng nhà nước. Đó là 3 mục tiêu đã được từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho đến Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc lặp đi lặp lại trong các cuộc họp báo, và Bắc Kinh cho biết là sẽ công bố nay mai về cái vế thứ tư để tiếp tục thúc đẩy kinh tế, đó là trực tiếp hỗ trợ cho một số đối tượng trong xã hội cần được giúp đỡ. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về luật và tài chính bà Isabelle Fong thuộc Trung tâm Nghiên cứu Perelman Đại học Tự do ở Bruxelles, Bỉ và Asia Centre ở Paris nhấn mạnh đến một chi tiết rất quan trọng trong kế hoạch kích cầu 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 140 tỷ đô la đã được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc loan báo cuối tháng 9 vừa qua.
Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân và lãnh đạo cơ quan điều tiết thị trường chứng khoán và tài chính Trung Quốc thông báo biện pháp 500 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với gần 70 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ thị trường chứng khoán, và số tiền này nằm trong gói kích cầu Stimulus 1.000 tỷ nhân dân tệ. Bắc Kinh nói đến một kế hoạch kích cầu, nhưng phần lớn số tiền ấy là để tiếp sức cho các sàn chứng khoán.
Cuộc họp báo hôm 24 tháng 9 cũng cho thấy Bắc Kinh huy động các công cụ tiền tệ để duy trì mục tiêu GDP tăng trưởng 5% trong năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương ông Phan Công Thắng vừa thông báo giảm lãi suất chỉ đạo, vừa giảm lãi suất tín dụng địa ốc, vừa hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để cho phép các ngân hàng có thể có nhiều vốn hơn và cấp tín dụng dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp cũng như là cho tư nhân. Cùng lúc thì các giới chức tài chính ở Bắc Kinh loan báo là kể từ ngày 25 tháng 10 sắp tới, khi mà đi mua nhà thì thân chủ chỉ cần chứng minh tối thiểu có vốn tương đương với 15% của căn hộ họ mua thay vì 25% như trước đây. Biện pháp này trực tiếp là nhằm thúc đẩy thị trường địa ốc Trung Quốc.
Câu hỏi kế tiếp là tại sao Trung Quốc lại muốn cứu thị trường địa ốc và tiêu thụ nội địa bằng cách nới lỏng chính sách tiền tệ trước đã thay vì huy động trực tiếp ngân sách của nhà nước? Isabel Fong trả lời, Bắc Kinh muốn hỗ trợ thị trường tài chính trước đã do chứng khoán ở Trung Quốc đã đánh mất đến 6.000 tỷ đô la trong giai đoạn 2021-2023, và năm ngoái thì Trung Quốc là nơi duy nhất mà chứng khoán sút giảm trong lúc chỉ số ở khắp mọi nơi đều tăng mạnh. Điều này khiến Bắc Kinh dành đến 500 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 70 tỷ đô la trong giai đoạn đầu để thổi thêm một làn sinh khí mới cho thị trường tài chính.
Il donne le droit, la possibilité aux entreprises.
Kế hoạch này cho phép các doanh nghiệp, các cơ quan môi giới hay quỹ đầu tư thế chấp tài sản của mình để mua cổ phiếu, kể cả cổ phiếu của chính công ty mình, mua công trái phiếu và tín phiếu. Qua đó, tự đẩy giá cổ phiếu của mình đang niêm yết trên các sàn chứng khoán lên cao. Biện pháp này vừa khiến các thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn.
Bằng chứng cụ thể là trong tuần lễ vàng, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải, Hồng Kông và Thâm Quyến đều đã tăng mạnh, thế nhưng để rồi lại tuột dốc cũng khá mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, 8 tháng 10, khi mà thị trường tài chính, ngân hàng và các công sở làm việc trở lại sau một tuần lễ nghỉ phép. Chuyên gia về luật và tài chính của Trung tâm Nghiên cứu Perelman và Asia Centre giải thích Bắc Kinh chọn thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh để công bố chính sách kích cầu tổng cộng 1.500 tỷ nhân dân tệ cho phép các công ty mua cổ phiếu của chính mình, qua đó một cách giả tạo thổi phồng giá cổ phiếu lên cao. Cổ đông tư nhân háo hức muốn được hưởng lợi khi thấy chỉ số chứng khoán đã đột nhiên tăng mạnh và họ đã ồ ạt đăng ký tham gia. Nhưng cùng lúc thì các cổ đông lớn lại lợi dụng thời cơ để bán bớt cổ phiếu và thu về tiền mặt. Điều đó giải thích vì sao trong các phiên giao dịch từ ngày 8 đến 10, các thị trường ở Hồng Kông và Thượng Hải lao đao. Chính vì thế mà giới trong ngành quan niệm rằng mua bán chứng khoán ở Trung Quốc còn nguy hiểm hơn đánh bạc.
La bourse chinoise, c'est contrairement aux bourses européennes ou américaines qui sont
thị trường chứng khoán của Trung Quốc khác với châu Âu hay của Mỹ ở chỗ là chỉ số chứng khoán trồi hay sụt không vì những thành quả kinh tế thực sự. Tại các thị trường tự do, giá cổ phiếu tăng khi một tập đoàn thịnh vượng. Trái lại ở Trung Quốc, ngay từ năm 2001, một kinh tế gia nổi tiếng đã ví von cho chứng khoán ở Trung Quốc còn nguy hiểm hơn cả đánh bạc, bởi vì nhà nước mới là bên nắm giữ các công cụ để định hướng thị trường. Lần này cũng vậy, theo dõi tình hình, chúng tôi thấy Bắc Kinh muốn tiếp sức cho thị trường tài chính, qua đó dân chúng mới phấn khởi hơn để chịu mua sắm và nhất là mua nhà, qua đó cứu nguy thị trường bất động sản và khởi động lại tăng trưởng vốn bị đóng băng từ sau đại dịch COVID-19.
Vấn đề đặt ra là dân Trung Quốc khi mà có tiền thì họ đầu tư vào địa ốc, họ mua cổ phiếu và tiết kiệm. Khi mà cả thị trường nhà đất lẫn chứng khoán của Trung Quốc đều đang sụp đổ thì tư nhân chỉ còn biết ủy thác tiết kiệm cho các ngân hàng. Thống kê của Trung Quốc trong năm 2023 báo động khối tiền ủy thác vào các quỹ tiết kiệm tại các ngân hàng đã tăng hơn 15% trong một năm. Chỉ một mình ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc năm ngoái thu vào hơn 25.000 tỷ nhân dân tệ. Khoản tiền này như vậy lớn hơn gấp 10 lần so với gói kích cầu thứ nhì đã được Bộ trưởng Tài chính Lâm Phật An công bố hôm thứ Bảy 12 tháng 10 vừa rồi. Chính vì thế mà các kế hoạch hỗ trợ kinh tế được Bắc Kinh công bố gần đây đồng loạt bị đánh giá là quá khiêm tốn.
Số tiền đó là chưa đủ. Hiểu theo nghĩa từ khi rơi vào khủng hoảng, 18.000 tỷ đô la đã bị bốc hơi, theo thẩm định của Ngân hàng Anh, Barclay. Đó là một gánh nặng đối với các hộ gia đình Trung Quốc. Tính trung bình, mỗi hộ bị mất khoảng 60.000 đô la. Đó là cả một gia tài. Khi mà nhà đất mất giá, các hộ gia đình thấy tài sản của họ bị thất thoát. Thành thử tôi không nghĩ rằng các biện pháp kích cầu vài trăm tỷ đô la lần này đủ thuyết phục dân chúng Trung Quốc tự tin để lại đi mua nhà.
Điều này giải thích vì sao trong những ngày đầu tuần chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông đã giảm giá, thế rồi giá dầu trên thị trường quốc tế cũng giảm 3% do không mấy ai chờ đợi là kinh tế Trung Quốc khởi sắc trở lại, đẩy tiêu thụ dầu hỏa của toàn cầu lên cao, cho dù là nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông có thể làm cháy những giếng dầu của Iran. Isabel Fong, Trung tâm Perelman và Asia Centre không mấy hy vọng tính toán của Bắc Kinh muốn vực dậy thị trường bất động sản chiếm đến gần 30% GDP của cả nước bằng cách tạo một sự hứng khởi giả tạo trên các sàn chứng khoán. Nguy hiểm lại càng lớn hơn khi mà ba mũi tên chính đã được Bắc Kinh công bố để đem lại tăng trưởng, có nguy cơ đẩy nền kinh tế thứ nhì vào cảnh nợ nần chồng chất còn nghiêm trọng hơn nữa, trong lúc mà người dân thì vẫn không đủ tin vào tương lai để có thể tiếp tục mua sắm và nhất là có thể quay trở lại đầu tư vào địa ốc.
Vấn đề của Trung Quốc là người dân như con chim phải đạn, họ không dám tiêu thụ nữa, người ta mất niềm tin. Dân Trung Quốc nổi tiếng là lo xa, nên gửi tiền tiết kiệm rất nhiều. Hiện tại khoảng 40.000 tỷ đô la Mỹ đang được ký gửi trong các ngân hàng. Thành thử nếu không giải phóng được số tiền đó, hay một phần số tiền đó để khuyến khích tiêu thụ thì Trung Quốc khó mà khởi động lại được cỗ máy kinh tế. Yếu tố chính trị mới là gốc rễ của vấn đề.
RFI
quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Hạ viện Nga xem xét để thông qua hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên. Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ đề xuất những biện pháp cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư. Liên Hợp Quốc muốn mở điều tra độc lập về cuộc tấn công đẫm máu của Israel ở Liban. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bầu cử tổng thống Mỹ, Trump hay Harris, ai là giải pháp đỡ tệ hại hơn cho Bắc Kinh? Mục theo dòng thời sự. Hội chợ xe hơi quốc tế Paris, phải chăng ô tô điện chiếm thế thượng phong? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn, và tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài BRICS là công cụ đàm phán hơn là để đối đầu với phương Tây đối với các nước phương Nam. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.